và sát ca ngâm kệ ca ngợi danh vọng của Pankasika. Trống to trống nhỏ thảy vang lừng, đánh thức thần đây khỏi giấc nồng. Khi tỉnh nhạc hân hoan trỗi khúc, làm tim chàng trộn rã vui mừng. Nghe lời ngài, Kosiya hỏi: nhờ hành động gì con người đặt vinh quang thiên giới đến như vậy? Những người không thực hành bố thí, những kẻ tạo ác nghiệp và keo kiệt không thể lên thiên giới mà tái sinh địa ngục. Sakka ngâm kệ nêu rõ điều này: sinh ra keo kiệt, kẻ sang tham, khinh bỉ Bà La Môn đạo nhân, khi chết bỏ thân phàm tục ấy, phải vào địa ngục trú thân tàn. Và ngài ngâm các kệ sau để chứng tỏ những người hiền trí theo chánh hạnh sẽ đạt thiên giới. Kiên trì chánh hạnh đạt thiên đàng, bố thí điền thân tránh lỗi lầm, khi chết bỏ thân phàm tục ấy, sẽ lên thiên giới sống bình an. Sau đó Sakka lại bảo: này Kosiya, chúng ta không đến đây để xin ăn cháo đây, nhưng vì lòng thương xót ngươi mà chúng ta đến. Và ngài ngâm kệ nêu rõ việc ấy cho y: dù trong đời trước có thân tình, người hận sân keo kiệt ác hành, nên chính vì ngươi ta giáng thế, ngăn ngươi khỏi địa ngục lai sinh. Nghe vậy, Kosiya suy nghĩ: các ngài nói các ngài có thiện chí đối với ta, muốn ta khỏi đọa đầy địa ngục và an trú vào thiên giới. Và ông vô cùng hoan hỷ ngâm kệ: như vậy ngài thuyết giảng cho ta, chắc chắn ngài mong lợi lạc mà, ta sẽ theo lời ngài khuyến giáo, như ta hiểu được ý sâu xa. Từ nay ta bỏ thói sang tham, kiên kỵ việc hung ác bạo tàn, bố thí gia tài cho tất cả, dù là chén nước cũng chia phần. Sakka bố thí mãi như vậy, tài sản nhà ta giảm sút ngay. Ta quyết sẽ tu hành suốt thế, tham dục loại nào cũng chạy bay. Sau khi cảm hóa Kosiya, Sakka thiên chủ lại dạy ông các quả báo của hạnh bố thí, làm cho ông biết hy sinh quên mình. Và nhờ thuyết pháp, ngài đã an trú ông vào ngũ giới xong, liền cùng các vị thiên hầu cận trở về trời. Phần Kosiya cũng vào thành Ba La Nại. Sau khi xin phép vua, ông bảo gia nhân đi lấy tất cả nồi chảo mà họ có được, đổ đầy vàng bạc từ kho báu đem cho hành khất. Bấy giờ, ông khởi hành từ vùng Tuyết Sơn bên phía hữu, và ở một nơi giữa sông Hằng và một hồ thiên nhiên, ông xây một am thất bằng lá, trở thành ẩn sĩ khổ hạnh sống toàn củ quả rừng. Vị ẩn sĩ sống ở đó một thời gian cho đến tuổi già. Thời ấy Sakka thiên chủ có bốn ái nữ, hy vọng, tính thành, vinh quang và danh dự. Các nàng đem theo nhiều tràng hoa trời thơm ngát đến hồ Anuttata chơi đùa trong nước, và sau khi đã thỏa thích ở đó lại an tọa trên đỉnh Manosila. Ngay lúc ấy ẩn sĩ Bà La Môn Narada lên cung đình cõi trời 33 nghỉ ngơi tránh cơn nắng gắt 3 ngày, và dựng một chỗ an trú ngay dưới khóm cây Sittakuta trong thiên lạp viên Nandana. Cầm một đóa san hô trong tay để làm lọng che nắng, ông về Kim Động, nơi ông an trú trên đỉnh Manosila. Các thiên nữ thấy đóa hoa trong tay ông liền xin ông cho hoa. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề: trên đỉnh Hương Sơn chúa núi rừng, Sakka ái nữ các tiên nương hân hoan nhìn thánh nhân lừng lẫy, bước đến cầm hoa đẹp dị thường. Cành hoa trong sáng ngát mùi hương, xứng với thiên tiên các thánh thần, chẳng quỷ ma hay người thế tục, dám đòi hoa quý giá vô ngần. Tính thành hy vọng với vinh quang, danh dự màu da sáng tựa vàng, giữa các tiên nương là tuyệt sắc, đứng lên nói với Bà La Môn: cho đóa san hô hỡi thánh nhân, nếu cho hoa ấy thuộc oai thần, chúng con kính lễ như thiên chủ, ngài sẽ được ban mọi phước phần. Narada thấy chúng mong cầu, liền khởi ngay tranh chấp lớn lao, ta chẳng cần qua ai muốn được, phải làm vương hậu các nàng bầu. Bốn thiên nữ nghe vậy liền găm kệ: Narada tối thượng là ngài, ngài muốn ban ai ước nguyện này, ai được ngài ban quà tặng ấy sẽ là tiên đẹp nhất trong bầy. Narada nghe vậy liền bảo: Tiên nương lời ấy chẳng như chân, tu hành nào dễ cuộc tranh phân, hãy tìm lập tức ngài tiên chúa, sẽ biết ai dung sắc tuyệt trần. Lúc ấy bậc đạo sư ngâm kệ này: Kiêu ngạo về sắc đẹp phát cuồng, nóng lòng vì bậc trí tinh khôn, chúng đi đến Xá Ca thiên chủ, để biết ai xinh đẹp nhất đàn. Các nàng vừa đứng vừa hỏi câu này, bầy tiên hâm hở dội đi tìm. Đế Thích đầy tôn trọng phán liền: Tất cả tiên nương đều tuyệt sắc, vậy ai phá hoại sự bình yên? Nghe ngài hỏi vậy, các nàng đáp: Narada bậc đại hiền nhân, nhẹ bước du hành giữa cõi không, chân lý quyên thâm chuyên chánh hạnh, như vậy đã nói ở Hư Sơn, hãy tìm thiên chủ Xá Ca ấy để biết ai ưu liệt giữa đàn. Nghe thế, Xá Ca thiên chủ suy nghĩ: Nếu ta bảo ai trong bốn ái nữ của ta đức hạnh vượt lên các nàng kia, chúng sẽ nổi giận. Trường hợp này ta không thể quyết định được, ta sẽ đưa chúng đến Kosiya, vị ẩn sĩ tại Tuyết Sơn, vị ấy phải quyết định vấn đề này cho chúng. Vì thế ngài bảo: Ta không thể quyết định trường hợp các con được, trên vùng Tuyết Sơn có vị ẩn sĩ tên là Kosiya, ta muốn gửi một chén tiên thực tặng vị ấy. Vị ấy chẳng ăn gì mà không chia cho kẻ khác, và trong lúc cho, vị ấy biểu lộ sự xét đoán bằng cách tặng kẻ nào đức hạnh. Ai trong các con nhận được thực phẩm từ tay vị kia là nàng tiên tối thắng giữa cả đàn. Vừa nói vậy, ngài vừa ngâm kệ: Hiền nhân trú ở khóm rừng xa, chẳng đụng thức ăn chưa phát ra, vừa tặng quà cô si xét đoán ai là đệ nhất đám tiên Nga. Rồi ngài triệu tập Matali và bảo vị ấy đi đến ẩn sĩ kia. Khi truyền lệnh, ngài ngâm kệ sau: Trên sườn núi tuyết chỗ Hằng Hà, xuôi phía nam hiền thánh ẩn cư, tiên thực Matali đến tặng, ngài đang thiếu ẩm thực đây mà. Lúc ấy bậc đạo sư ngâm kệ: Matali nhận lệnh trời ban, lái chiếc thiên xa ngựa cả ngàn, thoát đứng giấu mình am ẩn sĩ, và dâng tiên thực tặng hiền nhân. Kosika nhận lấy, và ngay khi đang đứng, ông ngâm hai vần kệ: Khi lửa tế đàn lão đốt lên, ngợi ca dần nhật đuổi đêm đen, Xá Ca ngự trị trên thiên giới, ai khác trao tay thực phẩm tiên, như hạt ngọc trai trắng tuyệt trần, ngát hương thanh tịnh đẹp vô ngần, mắt ta từ trước chưa hề thấy, ai đặt vào tay thực phẩm thần. Matali liền đáp: Ta đến Xá Ca hạ lệnh truyền, vội vàng mang thực phẩm thần tiên, cao lương thượng vị đừng lo sợ, xin hãy ăn đi hỡi bậc hiền. Ngài thấy Matali trước mắt, quảng xa thần ở cõi chư thiên, do thọ dụng đây thực phẩm thần, 12 ác nghiệp thảy tiêu dần, đói cơm khát nước buồn đau mệt, nóng lạnh đấu tranh với hận sân, lười biếng nổ cuồng mầm phỉ báng, mời ngài tiên thực chớ phân dân. Như vậy Kosiya ngâm kệ giải thích rằng ông đã có lời phát nguyện xưa: Ăn một mình ta thấy thật sai, nên xưa ta đã nguyện thành lời, ta không đụng đến thức ăn nữa, nếu chẳng cho ai bớt một vài. Ăn một mình không được tán thành, bởi người có trí tuệ cao minh, ai không san sẻ cho người khác, hạnh phúc làm sao đến với mình. Khi Matali hỏi vị này: Thưa thánh giả, ngài thấy điều gì sai trái khi ăn mà chẳng chia phần cho kẻ khác nên ngài phát nguyện này? Ông đáp: Những người nào phạm tội tà dâm, hoặc bọn người tàn sát nữ nhân, phỉ báng rủ nguyền báo thánh giả, hoặc người phản bội các thân bằng, hoặc tồi tệ nhất người keo kiệt, ta chẳng hề mong xếp hàng chung nước uống cho dù là một giọt, ta không đụng nếu chẳng chia phần. Vật ta đem tặng mãi tuôn tràn, cùng khắp nam nhân lẫn nữ nhân, bậc trí sẽ tuyên dương những kẻ phát ban của cải để thi ân. Những ai hào phóng trên trần giới và tránh sang tham đủ mọi đàn sẽ được mọi người đồng tán thán, quý yêu như thiện hữu chân nhân. Nghe nói vậy, Matali xuất hiện nguyên hình trước vị này. Vừa lúc ấy, bốn thiên nữ đứng ở bốn phương, Vinh Quang ở phía đông, Hy Vọng ở phía nam, Tính Thành ở phía tây và Danh Vọng ở phía bắc. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. Cả bốn tiên nương sắc tựa vàng, tên là Hy Vọng với Vinh Quang, Tính Thành danh dự tuân thiên mệnh, bước đến Kosiya ẩn am. Thiên nữ hình dung rực lửa hồng, mỗi phương đến đứng một cô nàng trước Mata Quảng Xa thiên tử. Bậc trí vui mừng vội hỏi han: là ai thiên nữ tựa sao mai chiếu sáng trời đông khắp mọi nơi, mình khoác xiêm y vàng chói lọi, tên gì cho biết gái nhà trời? Vinh Quang bạn quý của người đời, ta bảo vệ người trong sạch thôi, ta đến đây mong cầu thực phẩm, xin làm toại nguyện thánh nhân ôi. Ta ban hạnh phúc đến người nào, ta muốn tâm cầu thỏa ước ao, tên gọi Vinh Quang thưa thánh giả, xin đem tiên thực tặng ta nào. Nghe vậy, Kosiya đáp: những người tài đức lại tinh thông, xuất chúng mọi điều trí ước mong, song bởi thiếu nàng nên thất bại, việc này ta trách ác phần nàng. Kẻ kia tham dục lại chây lười, vị tướng con dòng hạ liệt thôi, song được nàng ban cho phú quý, khiến người quý tộc quá nô tài. Ta thấy nàng hư dối độn dần, cuốn lôi bọn ngốc thật liều thân, lại còn đánh bại bao người trí, không có quyền đòi nước tỏa sàn, nói gì thực phẩm thần tiên ấy, đi gấp ta không chút thích nàng. Thế là nàng tiên liền biến mất ngay lập tức. Sau đó ông nói chuyện với nàng Hy Vọng: nàng là ai hỡi tiên Nga, trong sáng hàm răng trắng mượt mà, sáng chói dòng vàng khuyên lấp lánh, xiêm mi rực rỡ gợn thu ba, đầu cài thoa đỏ như màu lửa, được đốt bằng chùm cỏ cu sa. Trong nàng như một chị nai rừng, chạm nhẹ mũi tên của thợ săn, thơ thẩn mắt nhìn quanh hốt hoảng, khác nào con vật bị kinh hoàng. Hỏi nàng thiên nữ mắt hiền diệu: nàng có bạn nào ở đấy chăng? Vì thế lạc đường không sợ hãi, một mình phiêu bạt giữa rừng hoang. Nàng đáp dần kệ này: ta chẳng có đây bạn chí thân, từ Sách Ca điện chốn thiên cung, mà Sách Ca ấy là tên gọi, ta chính là thiên nữ giáng trần. Hy Vọng giờ đây đang xuất hiện để mong cầu thực phẩm thiên thần, xin ngài nghe kỹ thưa tôn giả và tặng ta điều vẫn ước mong. Nghe vậy, Kosiya bảo: người đời vẫn nói với ta rằng bất cứ ai làm nàng hài lòng, nàng liền ban Hy Vọng cho kẻ ấy bằng cách hoàn thành kết quả của niềm hy vọng, còn ai không làm nàng vui lòng thì nàng không ban cho kẻ ấy. Như thế thành công không đến với kẻ ấy là do nàng, mà nàng lại tạo ra thất bại kia. Để chứng minh điều này, ông ngâm kệ: lái buôn Hy Vọng kiếm kho tàng, ra biển lên tàu vượt đại dương, đôi lúc chìm tàu đâu thấy nữa, mất vàng thoát chết cũng kêu than. Nông gia cày ruộng vẫn cầu mong, gieo hạt cố làm hết khả năng, song gặp tai ương hay hạn hán, mất mùa gặt hái để bù công. Kẻ thích giàu Hy Vọng hết lòng, vì vua chiến đấu thật anh hùng, ngã nhào địch siết dòng dây hãm, chiến đấu vì vua phải thiệt thân. Để vàng kho lúa tặng bà con, vì lạc thiên đường vẫn ước mong, chịu đựng lâu ngày bao khổ hạnh do tà pháp dẫn đến đau buồn, lừa dối thế nhân, ước hảo quyền, hãy lìa hư vọng thỏa tâm nguyện, không quyền đòi hỏi ngay sàng tọa, bình nước nói gì thực phẩm tiên. Ta chẳng thích nàng hy vọng hỡi, biến đi, nàng hãy biến đi liền. Nàng tiên nữ ấy cũng bị khước từ, liền biến mất dạng nghi lập tức. Sau đó vị ấy lại ngâm kệ trò chuyện với thiên nữ Tính Thành. Lần danh thiên nữ sắc huy hoàng, đứng phía trời Tây tướng bất trường. Mình quát xi mi vàng rực rỡ, tên gì cho biết hỡi tiên nương. Nàng liền ngâm kệ đáp: Tính Thành bạn quý của người đời, ta bảo vệ người trong sạch thôi. Ta đến đây cầu mong thực phẩm, xin làm toại nguyện thánh nhân ôi. Cô Si Gia bảo: Những người nào vì tin tưởng từ lời này đến lời khác, vẫn hay làm các chuyện nọ chuyện kia, thường làm những việc không nên làm hơn là những việc nên làm, và thực sự tất cả đều cho nàng. Và vị ấy ngâm cấp dần kệ: Bố thí rộng tay bởi tính tâm, cử kiên điều phục hộ phòng thân, vì nàng có lúc mất ân phước, trộm cắp du quan lại vọng ngôn. Với vợ hiền cao quý thục đoan, đàn ông thường thận trọng khôn ngoan, dục tình chế ngự đầy chu đáo, song đặt lòng tin ả bán hương. Vì nàng lan trọng thói tà dâm, nàng bỏ thiện lương sống lỗi lầm, không có quyền đòi bình nước uống, cũng chẳng đòi đâu được tọa sàng, nói gì thực phẩm từ thiên giới. Đi gấp ta không chút thích nàng, nàng thiên nữ cũng biến ngay lập tức. Nhưng cô Si Gia lại trò chuyện với nàng danh dự khi nàng đang đứng ở phương Bắc và ngâm hai dần kệ: Bình minh diền rực bóng đêm tàn, như chóa mắt ta sắc đẹp nàng, thiên nữ hình dung ôi tuyệt mỹ, nàng là ai hãy nói danh xưng. Như một cây mềm dễ mọc ngang, trên vùng đất lửa đốt lan tràn, lá hồng theo gió mùa hè rụng, sao cứ nhìn ta dáng thẹn thuồng, như thể có điều gì muốn nói, nhưng yên lặng đứng đó cô nàng. Lúc ấy nàng ngâm kệ đáp: Danh dự là ta bạn chí thân, vẫn thường giúp đỡ các chân nhân, đến đây ta muốn xin thiên thực, song ước mơ nào dám nào năng, cầu khẩn đáng là điều hổ thẹn, nhất là đối với gái hồng quần. Nghe vậy vị ẩn sĩ ngâm hai dần kệ: Nàng chẳng cần đòi hỏi khẩn gian, nhận sao cho hợp với quyền nàng, ta ban điều dám đâu mơ ước, hãy nhận món này thỏa ước mong. Hôm nay dùng tiệc ở trong am, xin hạ cố thiên nữ sắc vàng, ta thích đãi nàng bao thượng vị, món ăn thiên giới cũng chia nàng. Những dần kệ sau đây phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Danh dự tiên nương thật dễ dàng, được mời làm khách ở trong am. Cô Si Gia có nhiều hoa quả, khe suối quanh năm chảy ngập tràn, lại thấy từng đoàn hiền thánh giả vẫn thường lui tới các thôn làng. Rập rạp khóm cây đang trổ hoa, bi gian xoài mít cạnh su đa, sa la đào đỏ tươi tô điểm, hùng dĩ sung bàn đổ bóng xa. Theo gió nhiều hoa tỏa ngát hương, đậu kê gạo đủ thứ kìa trong, nơi nơi buồng chuối trồng phong phú, te sậy chen nhau rập nhất dùng. Ở về phía bắc được viền quanh, bờ bến phẳng phiu mát dịu lành, khe suối trong ngần tuôn chảy mãi, hãy nhìn hồ nước dáng uy linh. Đàn cá tung tăng hạnh phúc tràn, tự do nô giỡn thật bình an, giữa bao thực phẩm đầy phong phú, hưởng thọ sao cho thỏa ước mong. Bầy chim hạnh phúc chốn an bình, thưởng thức cao lương thật thỏa tình, thiên nga ưng hạt chim công quý, cô gái ngỗng hồng với trĩ xanh. Cọp beo sư tử đến từng bầy, làm dịu ngay cơn khát chốn này, gấu chó sói rừng thường lãm giãn, đấy là nguồn nước uống tràn đầy. trong nghía Tây Ngư cũng đến đây, linh dương nay đỏ lợn từng bầy, hưu rừng rất lớn và nhiều loại, xuất hiện mèo tai thỏ lắm thay. Các sườn núi rực rỡ muôn hoa, tươi thắm bao màu sắc điểm tô, vang dội tiếng chim muông ríu rít, lượn bay khắp cả chốn rừng thưa. Đức Thế Tôn đã ca tụng dùng thảo am của Kosiya như vậy. Bây giờ để miêu tả cung cách thiên nữ danh dự đi vào am, Ngài ngâm kệ: Nàng thiên nữ dựa một cây cành, bao phủ quanh bằng tán lá xanh, như chớp từ dần mây sấm sét, sáng lòe lên giữa cảnh nam tranh. Tọa sàng thanh lịch soạn cho nàng, ở phía trên đầu nệm thật sang, bằng cỏ cu sa thơm sực nức, phủ ngoài gia quý của linh dương. Vị thánh ẩn cư lại bảo ban, cùng nàng danh dự vị tiên nương, tọa sàng đã soạn cho nàng hưởng, xin hãy an tâm nhận tọa sàng. Ẩn sĩ lấy ra nước suối trong, đựng vào lá mới hái nhanh chân, biết điều thầm kín nàng mơ ước, hoan hỷ người trao thực phẩm thần. Tay ôm tạm vật giả vui mừng, thiên nữ hân hoan bảo thánh nhân: Thờ phụng ta rồi ngài thắng lợi, giờ ta tìm lại cảnh thiên đường. Thiên nữ say kiêu hãnh dễ dàng, với ân huệ ý kiến thiên hoàng. Hãy nhìn thiên đế ngàn con mắt, tiên thực đây phần thưởng hãy ban. Sakka cùng với chúng thiên thần kính lễ nàng thiên nữ tuyệt luân. Trong lúc nàng ngồi trên bảo tọa, thiên nhân đồng ái mộ dung nhan. Trong lúc tôn vinh nàng như vậy, ý tưởng này chợt đến với thiên chủ Sakka. Vì duyên cớ gì Kosiya từ chối ban tặng vật cho các nàng kia, lại ban thực phẩm thần tiên cho nàng này thôi? Để xác định lý do này, ngài lại triệu Matali đến. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. Sakka thiên chủ cõi băm ba phán lệnh Matali quảng xa, truyền đến bảo hiền nhân giải thích cớ gì danh dự được ban quà. Tuân lệnh ngài, Matali cởi thiên xa Vrajanta tối thắng xa của đế thích khởi hành đến nơi kia. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề. Vì vậy Matali vội vàng phóng xe du lịch giữa không gian, phụ tùng mọi thứ đều cân xứng, trong vẻ vinh quang đẹp dị thường, càng đúc bằng vàng tinh luyện kỹ, khung xe đóng khéo được trang hoàng, cầu kỳ đủ các hình tô điểm, tất cả xe đều chạm trổ vàng, trên vàng được phát họa chim công, khéo tạo thành con số thật đông, bò ngựa hổ voi và báo nữa. Linh dương dung lộc sắp tranh hùng, ở trong bảo ngọc này đều khắc đàn cưỡng cùng chim khác lượm vòng. Xe được thắng thiên mã cả ngàn, mạnh như voi trẻ sắc kim hoàng. Cảnh này xem thật vinh quang quá, ngực chúng đều bao mạng lưới vàng, cùng các tràng hoa treo lủng lẳng, được buông lơi lỏng sợi dây cương. Vừa khi nghe một lời ra lệnh, chúng lướt nhanh như gió nhẹ nhàng. Ngay lúc Mata nhảy dục quanh, cởi thiên xa ấy giữa thiên thanh, âm thanh mười hướng đồng vang dội, qua giữa không gian đã tốc hành. Thiên tử làm trần gian chấn động, biển trời đất với núi rừng xanh. Chẳng bao lâu đến thảo am kia, mong ước tỏ lòng tôn kính ra, để một giai trần chào thánh giả. Matali lại bắt đầu thưa: Với vị Bà La Môn trí tuệ, tinh thông thánh điển thật cao xa, nghe đây tôn giả Kosiya, lời nói của thiên chủ Sakka về việc ngài đang mong muốn biết, kìa xem sứ mạng được giao ta. Trong khi tôn giả không công nhận quyền của tính thành hy vọng và vinh quang, xin hỏi sao danh dự riêng nhận từ tay ấy thưởng quà. Khi nghe những lời này, vị ân sĩ khổ hạnh ngâm dần kệ: Matali hỡi nàng vinh quang, là ngọc nữ không được vẹn toàn, trong lúc tính thành tâm bất định, hỡi ngài thiên tử quản xa thần. Nàng hy vọng vẫn thường lừa dối, thích phản bội lời hứa của nàng, danh dự riêng mình theo đức hạnh, trú thân trong thánh đạo bình an. Bây giờ vị ấy lại ngâm kệ ca ngợi đức hạnh của nàng. Sống ở gia môn gái má hồng, vẫn luôn được bảo vệ canh phòng, nữ nhân đã quá thời xuân sắc, và những kẻ đang sống với chồng. Dí thử có khi nào nhục dục bỗng nhiên phát khởi ở trong lòng, nghe lời nói của nàng danh dự, chế ngự dục tâm hạ xuống dần. Khi các giáo tên ở chiến trường phóng nhanh rào rạc tựa mưa tuôn, trong cơn trốn chạy bao đồng đội ngã xuống hay đào tẩu loạn cuồng, nghe được lời nàng danh dự nói, nhiều người dừng chạy dẫu nguy nan, và dầu đang ngập tràn kinh hoảng, lần nữa xông ra chốn kiếm thương. Giống như bờ biển vẫn thường ngăn những đợt ba đào giữa đại dương, danh dự cũng thường hay trấn áp con đường của những bọn tà gian. Ma Ta Ly hỡi mau về gặp thiên chủ Indra nói rõ ràng, bậc thánh khắp nơi trên thế giới thảy đều tôn trọng đại danh nàng. Nghe vậy Ma Ta Ly ngâm dần kệ, Kosiya cả ấy là ai, đã gợi ý kia đến với ngài, có phải là Indra đại đế, phạm thiên đầy tạo hóa cao vời. Nàng danh dự ấy thưa tôn giả, phải biết được sinh bởi ý trời, thiên chủ Indra trên thượng giới, riêng nàng đức hạnh tối cao ngôi. Trong lúc vị thiên tử nói, ngay chính thời khắc ấy Kosiya sắp phải tái sinh. Ma Ta Ly liền bảo, này Kosiya, thân ngũ uẩn đang lìa tôn giả, việc thực hành hạnh bố thí đã viên mãn, tôn giả còn có gì liên hệ với nhân thế nữa đâu, chúng ta sẽ cũng lên thiên giới bây giờ. Vừa quyết định đưa vị ấy lên trời, thiên tử vừa ngâm kệ, thánh nhân hãy bước đến bây giờ, lập tức lên xe quý của ta, ta sẽ dẫn ngài về thượng giới. Cung đình ngự trị cõi băm ba, Indra đang đợi chờ tôn giả. Quyến thuộc Indra quả thực là thiên đạo hôm nay lên cổng trú, ngài thành đạt với chúa Indra. Trong lúc Ma Ta Ly đang nói, Kosiya từ trần và hóa sinh vào hàng thiên chúng mà không cần qua trung gian cha mẹ, rồi bước lên đứng trên thiên xa. Sau đó Ma Ta Ly đưa vị ấy đến yết kiến Sakka. Khi thấy vị ấy, thiên chủ Sakka rất đẹp ý và thưởng thiên nữ danh dự cho vị ấy đưa về làm vương hậu chánh cung, lại ban cho vị ấy vương quyền cai trị một miền rộng bao la nữa. Trong khi nhận xét thực trạng các pháp, bậc đạo sư bảo, chính công đức của một số hiền nhân được thanh tịnh theo cách ấy. Và ngài ngâm dần kệ cuối cùng, chính hành động của thánh hiền nhân đưa đến đời sau quả phước ân, kết quả thiện hành an trú mãi. Người nhìn thực phẩm của thiên thần được đem trao tặng nàng danh dự, thân ngoại trú an với Ngọc Hoàng. Đến đây bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại với những lời này: này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, ta cũng đã giáo hóa kẻ sang tham này vốn là gã keo kiệt cố hữu. Nói xong ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy Upalavana Liên Hoa Sắc là thiên nữ danh dự, vị tỷ kheo có tâm bố thí hào phóng là Kosiya, Anuruddha Ana Đột Đà là Ma Ta Ly, Kassapa Ca Diếp là Suriya, Moggallana Một Kiền Liên là Kanda, Sariputta Xá Lợi Phất là Narada, và ta chính là Sakka thiên chủ.